Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và kính bạch Hòa Thượng Viện Chủ Thiền Viện Trúc Lâm. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 6 năm 2011 và chúng ta đang ở trong khóa tu cuối tuần tại Thiền Viện Trúc Lâm Paris, Pháp Quốc. Thì sáng nay mình đã có cơ hội đi sơ qua về 4 loại thức ăn. Và như mình đã được học sơ về ý nghĩa của 4 loại thức ăn, và mình cũng có nói đến là các loại thức ăn này nó có khả năng nuôi dưỡng cơ thể của mình từ phần thô cho tới phần tế, từ cuộc sống hiện tại cho tới cuộc sống tương lai. Và cũng như mình nói là các loại thức ăn này khi mà mình nắm vững được cái cơ chế hoạt động của nó thì mình có thể áp dụng được vào trong tất cả các cái sinh hoạt trong đời thường của mình, từ vấn đề hạnh phúc gia đình, từ vấn đề quan hệ xã hội cho đến vấn đề sức khỏe, vấn đề tâm linh và chuẩn bị cuộc sống của mình khi mà mình xả bỏ cái thân tứ đại này. Tất cả cũng đều từ 4 loại thực phẩm này cả. Thì sáng nay khi mình học qua 4 loại thực phẩm này thì mình thấy được rằng thật ra 3 loại thực phẩm đầu đều liên quan mật thiết đến cái ý thức, tức là cái thức thứ 6 này. Nếu cái thức thứ 6 này mà không hoạt động thì như vậy 3 cái thức ăn đầu hoàn toàn không có giá trị. Và cũng nhờ cái thức thứ 6 này mà mình tu tập chủ yếu trên cái thức thứ 6 này để giảm bớt khổ đau, phiền toái hay là cuộc sống bất an, bệnh tật cũng do cái thức thứ 6 này là chủ yếu nhất. Để cho mình thấy được cái tầm quan trọng cũng như cái năng lực của các tầng thức ăn này, mình có thể đi từ cái ví dụ sơ khởi căn bản. Chẳng hạn như trên đồ hình đại chúng thấy được cái loại thức ăn thứ nhất là đoạn thực, tức là tất cả những thực phẩm thô, thức ăn, thức uống mình đưa vào đường miệng của mình. Thì các nhà khoa học và y học khuyến khích mình trên cái đồ hình kim tự tháp này, cái tầng ở dưới đáy là tầng chiếm đại đa số, thực phẩm mình sử dụng là thực phẩm cung cấp chất bột đường. Đến phần thứ hai ít hơn, tức là những rau quả củ trái cây. Phần thứ ba là các loại thực phẩm để cung cấp chất đạm, chất protein. Và cuối cùng là những cái loại thực phẩm cung cấp chất béo, tức là các cái axit béo. Thì như vậy đại chúng thấy cái phần vật chất thô của mình, cơ thể mình cần chủ yếu năng lượng là gì? Là chất bột đường. Rồi rau quả củ thì nó để làm gì? Nó cung cấp các cái loại sinh tố, tức là vitamin, các cái loại muối khoáng, và cũng như nó làm cái chất xơ để quét cái đường ruột của mình cho sạch. Tuy nhiên cái nguồn năng lượng cung cấp cho cơ thể mình chủ yếu là chất bột đường. Mặc dù chất bột đường này chỉ cung cấp cho mình có 4 kilocalorie trong mỗi 1 gram. Tuy nhiên, bởi vì cấu tạo cơ thể của con người về hàm răng cũng như về hệ tiêu hóa, men tiêu hóa và chiều dài của ruột chỉ thích hợp cho ăn ngũ cốc và chất bột đường này thôi. Do đó cái nguồn nguyên liệu hay là năng lượng để cho hoạt động cơ thể chủ yếu dựa trên chất bột đường ngũ cốc này. Còn chất đạm cũng vậy, chỉ có thể cung cấp được cho cơ thể mình 4 kilocalorie trong mỗi 1 gram chất đạm, chất protein thôi. Cái chất béo này nó cung cấp năng lượng cho cơ thể mình rất nhiều. 1 gram chất béo có thể cung cấp cho mình đến 9 kilocalorie. Do đó mình không cần sử dụng nhiều mà năng lượng vẫn có thể cung cấp cho cơ thể mình. Do vậy, mình thấy cái tỷ lệ phân bố các loại thực phẩm từ chất bột đường, legume, đậu cho tới các loại rau, quả, trái cây, chất đạm và chất béo được phân bố theo tỷ lệ càng lên cao, càng cung cấp năng lượng nhiều hơn và càng sử dụng ít hơn. Thì trở lại cái 4 loại thức ăn của mình cũng vậy. 4 loại thức ăn của mình nó cũng tương đương như vậy. Thì trên cái đồ hình đại chúng thấy bên tay trái là một cái kim tự tháp tượng trưng cho năng lượng, công sức và thời gian mình đầu tư vào để nuôi dưỡng cơ thể mình. Gần giống như cái kim tự tháp mà của các nhà khoa học, các nhà y học khuyến khích mình. Tuy nhiên, nhìn qua cái tâm kim tự tháp bên tay phải thì đại chúng thấy hoàn toàn ngược lại. Đó là gì? Đó là cái năng lượng thực tế mà các cái loại thực phẩm cung cấp để cho cái cơ thể của mình có thể làm việc, sống còn và duy trì cái mạng mạch. Lý do tại sao mà nó có lại sự khác biệt hầu như ngược đời như vậy? Bởi vì đại chúng thấy trong một ngày 24 tiếng đồng hồ, mình dành tối thiểu là 8 tiếng mình đi làm. Thấy chưa? 8 tiếng đi làm để mình lo gì? Lo ăn, lo mặc, lo ở, lo cho cái thân vật chất thôi. Chưa đủ, ngoài 8 tiếng đi làm này, có khi mình về mình còn phải dành 3-4 tiếng đồng hồ để chuẩn bị nấu, nướng, ăn, uống, dọn dẹp. Thì như vậy mình thấy cái thời gian, công sức của mình đầu tư cả cuộc đời của mình có khi chiếm đến 60-70% cho cái phần ăn, uống, ngủ, nghỉ, cái phần thô của mình. Thấy chưa? Thì đây là cái loại thức ăn thứ nhất, đoạn thực. Mình dành một ngày biết bao nhiêu công sức, thời gian chỉ cho nó như đó thôi. Cái phần thức ăn thứ hai, tức là xúc thực, thức ăn qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua sự xúc chạm của mình. Có khi mình lo đi làm nhiều quá, tất bật quá, mà mình xây cái nhà cho đẹp, mình có cái xe cho đẹp, mình có cái vườn cho tươm tất, mình mua áo quần cho sang, cho tốt. Nhưng mà có khi nào mình có thời gian, có tỉnh giác để ngắm được cái vườn đẹp của mình, tận hưởng được cái không khí trong lành nơi mình ở, cảm nhận được cái sự êm dịu hay là cái sự tươi mát do cái bộ đồ của mình, do cái xe của mình, do cái phương tiện mà mình đã bỏ công ra mệt một ngày bao nhiêu tiếng đồng hồ để lo cho nó hay không. Thấy chưa? Thành ra cái tầng thứ hai mình ít khi để tâm tới nó. Và qua tới cái tầng thứ ba thì lại càng ít hơn nữa. tất cả mọi cái chi phối, tất cả những cái sự vận hành của thân này, như mình đã nghiên cứu sáng nay, là đều xuất phát từ trong cái não bộ của mình ra cả. Nhưng mấy khi mình tỉnh giác để biết rằng nó đang vui, nó đang buồn, nó đang bực bội, nó đang có cái sự bất an, nó đang có cái sự căng thẳng, và mình làm gì để giúp cho nó, mấy khi mình để dành thời gian để mà mình đầu tư, mình chuyển hóa hay mình giúp đỡ cho nó. Và cuối cùng đến cái cuộc sống tâm linh của mình nữa, thì đối với mình, những người đã bước qua tuổi lục tuần, đã chuẩn bị tìm về cội nguồn, đã biết tới chùa rồi, mà mình xem thử coi trong một tuần lễ mình dành cho nó được bao nhiêu giờ, chưa nói tới trong một ngày, tính lại thử xem trong một tuần lễ mình thực sự dành cho nó được bao nhiêu giờ. Huống hồ gì đến những người trung niên đang lao vào cuộc sống, đang bận rộn với cái ăn, cái mặc, cái ở. Ha, thành ra mình thấy rằng bốn loại thức ăn của mình quan trọng nhất, mình dành thời gian công sức nhiều nhất cho cái tầng thô này. Nhưng mà cuối cùng thì mình xem qua bên này, cái năng lượng mà để nó nuôi dưỡng cơ thể mình quá ít. Và giỏi lắm 50 năm, 70 năm, 80 năm, cái này nó cũng trả về với tứ đại. Thấy chưa? Còn trong khi cái phần tâm linh của mình thì mình dành cho nó rất ít, nhưng mà thực tế nó là cái nguồn đầu tiên chỉ đạo, chi phối hết tất cả các cái hoạt động của các cái phần dưới này. Và nó có khả năng đưa mình qua cái cuộc sống trung ấm, hay là đưa mình vào cái cuộc sống của tương lai. Đó, thành ra cái năng lượng của nó mạnh mẽ hơn. Để lấy một cái ví dụ, trong thiên nhiên, trong cuộc sống đời thường, thì đại chúng sẽ thấy cái đồ hình này nó được minh họa rõ ràng hơn. Lấy ví dụ như những cái thức ăn, những cái thực phẩm thô mà mình đưa qua đường miệng, tức là mình có thể sờ được, thấy được, nếm được, chia sẻ được, giống như là cái thể rắn. Tất cả những vật thể rắn như kim loại, như đất, như đá. Có loại thực phẩm thứ hai thì nó vi tế hơn, nó nhỏ nhịn hơn, thì mình có thể ví dụ nó như là thể lỏng. Mình cũng có thể cảm nhận được, có thể sờ mó được. Nhưng mà nó sẽ vi tế hơn, nó uyển chuyển hơn. Và qua đến cái tầng thực phẩm thứ ba là cái tâm thức của mình, cái thần kinh của mình, thì nó lại càng vi tế hơn nữa. Có khi những cái hoài bão, những cái ước mơ của mình không chia sẻ được, cũng không có ai có thể hiểu được, thì mình có thể ví dụ nó như là gió. Ha, gió mình chỉ có thể cảm nhận được thôi, chứ hoàn toàn mình không thể ngăn chặn, mình không thể cân đong đo đếm, mình không thể chia sẻ được. Và cái tầng thứ tư là cái cuộc sống tâm linh, cái niềm tin của mình, thì nó lại càng cực kỳ vi tế hơn nữa. Và theo như mình thấy, cái nguồn này là thức thực, tức là nó là một cái dòng năng lượng chảy miên man liên tục, nó điều hành tất cả mọi cái hoạt động trong đời sống hiện tại cũng như tương lai, thì giống như là cái không khí trong không gian mình hít vô thở ra từng giây từng phút một, nhưng mà mình hoàn toàn không tỉnh giác, không cảm nhận được. Thì như vậy mình có thể đưa bốn cái tầng năng lượng hay là bốn loại thức ăn vào cơ thể mình so sánh tương đương với bốn cái hiện tượng vật lý trong không gian, trong môi trường, là đất, nước, gió và không khí. Cái tầng càng lên cao bao nhiêu, thể vật chất của nó càng vi tế, càng nhỏ nhịn bấy nhiêu. Bây giờ mình bắt đầu xem thử coi cái năng lượng thực tế của nó vĩ đại như thế nào. Mình có thể so tầng thứ hai với tầng thứ nhất. Mình thấy gì? Khi mà mình có nước, nó chảy, nó xói mòn, nó cuốn trôi hết tất cả những vật thể rắn. Mà điển hình gần nhất như mình thấy những cơn sóng thần ở Nhật Bản vài năm trước, thì mình thấy ở Mỹ, ở Sri Lanka, ở Miến Điện, ở Trung Quốc, vân vân. Tức là sức nước khi nó tập trung lại và nó đủ lực thì nó có thể cuốn trôi hết, nó cuốn phăng hết tất cả những vật thể rắn, những vật thể lớn trên con đường đi của nó. Đó là mình so sánh giữa tầng thứ hai với tầng thứ nhất. Bây giờ mình so sánh tầng thứ ba với tầng thứ nhất. Cũng vậy, đại chúng thấy khi gió mà nó thổi trên mặt đất bình thường nhẹ nhàng, nhưng mà khi sức gió đủ mạnh và nó gom tụ lại thì nó tạo nên những cơn gió lốc, những cơn gió xoáy như những cái vòi rồng, và nó có thể hút tất cả những vật thể nặng, vật thể lớn, nó hất tung lên trên không gian như là mình nắm một nắm bụi mà mình hất lên không gian vậy thôi. Rồi bây giờ mình cũng so sánh cái tầng thứ ba này với tầng thứ hai. Tức là gió này khi nó thổi trên mặt nước, có lúc thì nó nhẹ nhàng êm ái như gió mùa thu, nhưng cũng có lúc khi mà nó đủ sức mạnh thì nó sẽ tạo nên những cơn sóng thần cao vài ba chục mét, và nó cũng cuốn trôi, nó nhận chìm hết tất cả những thể rắn, thể lớn trên con đường đi của nó. Nó có thể hất tung lên không gian, nó có thể nhận chìm xuống dưới đáy biển. Thành ra kiểm lại, đại chúng thấy rằng cái tầng vật chất nó càng nhỏ nhiệm, nó càng vi tế bao nhiêu thì cái năng lượng của nó lại càng cực kỳ mạnh mẽ và dữ tợn bấy nhiêu. Mình bắt đầu so lên một tầng cuối cao nhất để mình thấy rằng nó cũng cùng một cái nguyên tắc. Tức là tất cả mọi cái hiện tượng vật lý có được, gió, nước và vật chất, chẳng qua cũng chỉ nhờ cái không khí này. Nếu không khí này không chuyển động, không khí này đứng yên một chỗ không chuyển động, thì mình sẽ không có gió, mình sẽ không có sự dịch chuyển của thể lỏng, và mình cũng không có sự sống. Thành ra mặc dù nó là có thể rất là vi tế, có khi nó dịch chuyển mình không hề cảm nhận, không hề hay biết, nhưng mà chính nhờ sự chuyển biến, sự dịch chuyển của nó mới tạo ra gió, tạo ra dòng xoáy, dòng chảy, tạo ra sự lưu chuyển và tạo ra sự sống. Đó, thành ra đó là mình lấy những cái ví dụ của thể vật chất trong không gian để mình chứng minh cho cái năng lượng mạnh mẽ của nó. Bây giờ mình cũng có thể lấy những cái ví dụ thực tế khác. Ở đây đại chúng có những ai đã từng qua những ngày tháng sau 75 đi vượt biển, đi vượt rừng, hay là mình rơi vào những cái hoàn cảnh khó khăn, túng quẫn. Mình thấy rằng có khi mình nhịn đói, nhịn khát vài ba ngày, thậm chí vài ba tuần, mình không chết, phải không? Tức là mình cắt đi cái nguồn thực phẩm tầng thứ nhất này, nhưng mình vẫn không chết. Như vậy mình sống được nhờ cái gì? Mình sống được mặc dù rất ít, rất vi tế, nhưng nhờ những cái tầng năng lượng thứ hai, thứ ba và thứ tư này. Chẳng hạn như khi mình không có thức ăn, không có thức uống, mình đang giữa sa mạc, trong rừng sâu hay giữa biển cả, thì mình nhờ cái tầng thứ hai ở chỗ nào? Hơi ẩm, cái độ ẩm, hơi nước trong không khí nó thấm qua da của mình. Mình nhờ mắt mình còn thấy được ánh sáng, còn thấy được màu xanh của trời, của biển, của lá cây, còn thấy được hình ảnh, còn thấy được màu sắc. Mình nhờ cái lỗ tai mình còn nghe được tiếng chim hót, tiếng gió thổi, tiếng sóng biển rì rào, tiếng âm thanh của côn trùng, vân vân. Tất cả những cái đó là nguồn thực phẩm ở tầng thứ hai. Chính vì năng lượng nó cao hơn cái tầng thứ nhất, do đó nó có thể duy trì được cái mạng mạch của mình. Và cao hơn một tầng nữa, tức là nhờ cái niềm tin, mình nghĩ rằng, mình hy vọng rằng mình sẽ được tàu cứu, mình sẽ đạt được tới hải đảo, mình sẽ gặp được cái người giúp đỡ của mình trên đường biên giới, mình sẽ tìm được cái nguồn nước hay nguồn thực phẩm. Với cái niềm tin như vậy, nó mạnh mẽ hơn. Cho dù nó rất là vi tế, nhưng mà nhờ cái niềm tin đó mình mới có thể vượt qua được hết tất cả những cái chướng ngại của tầng thứ nhất và của cả tầng thứ hai. Thậm chí như mình có thể không có nước uống, không có thức ăn, rồi trời thì nó nắng gay, nắng gắt, đúng không? Nhưng mà mình vẫn có thể còn được cái ý chí, cái nghị lực và cái niềm tin. Đó là tầng thứ ba. Đó là cái tầng thứ ba. Năng lượng tầng thứ ba nó mạnh mẽ hơn và nó giúp cho mình sống còn. Nếu ngay lúc đó mà mình được tin là mình rơi vào một cái hố sâu, hay là mình được tin rằng mình vô phương để mà đạt được tới bờ biển, tới hải đảo, hay là có người cứu, lúc đó mà mình mất đi niềm tin thì mình sẽ chết ngay lập tức. Bởi vì tất cả nguồn năng lượng dưới này không còn đủ sức mà để mà chi phối cái tầng năng lượng ở tầng cao nữa. Một cái ví dụ khác, mình thấy chẳng hạn như trở lại cái thời của thanh thiếu niên, khi mà mình mới lớn. Tất cả những người nào đã qua cuộc sống gia đình hay có đôi lứa thì mình thấy cái khi mà mình bắt đầu mới lớn, mới biết yêu, hay là bắt đầu đi vào học cao đẳng, học đại học cũng vậy. Nhờ cái niềm tin, nhờ cái tình yêu mà mình có thể bỏ ăn, bỏ uống, lo học hành, không ngủ nghỉ, nhưng mà mình vẫn có thể sống còn được, rất là khỏe mạnh, rất là năng lực để đạt được cái mục tiêu của mình. Những ngày mình mới bước chân qua xứ người cũng vậy. Có thể cuộc sống của mình thiếu thốn, có thể chật vật, nhưng mà mình có được một cái niềm tin, có được một cái hoài bão, thì chính nhờ những cái đó nó nuôi dưỡng mình để cho mình vượt qua các cái chướng ngại và thành công. Thành do vậy, cái tầng năng lượng càng cao bao nhiêu, nó càng vi tế bao nhiêu, thì cái sức mạnh để nó nuôi dưỡng cơ thể mình nó càng vĩ đại bấy nhiêu. Và cái cuộc sống tâm linh của mình cũng vậy. Đại chúng cứ thử tưởng tượng với cái tâm thức của mình thôi, cái năng lượng tầng thứ tư này, mình ngồi đây, nhưng mà mình khởi nghĩ, mình nhớ về Paris, nhớ về Việt Nam, nhớ về Mỹ, nhớ về Trung Quốc, thì khi mình vừa khởi niệm, tức khắc, chỉ trong tích tắc, cho dù khoảng cách vật lý có cách xa hàng ngàn dặm, thì trong một tích tắc, cái thân tâm lý, tức là cái thân tâm lý của mình này, nó sẽ đi đến ngay cái địa điểm mà mình khởi nghĩ. Tất cả những hình ảnh, tất cả những không gian, môi trường, con người, sự vật, hiện tượng đều hiện ra rõ mồn một trong trí của mình. Do cái năng lượng của cái thức thứ 8 và thức thứ 7 nó tái tạo lại cho mình. Thành ra mình thấy cái thân tâm lý của mình nó có khả năng vượt trùng dương và vượt tốc độ của ánh sáng trên 360.000 cây số một giờ. Thì không cần biết khoảng cách vật lý là bao xa, nhưng mà khi mình vừa khởi tưởng là mình đã đem được cái con người tâm lý của mình tới đó rồi. tại sao mình lại không đem được cái thân vật lý và sinh lý của mình đi? Bởi vì xưa nay mình sống trên vọng tưởng, mình sống trên cái sự phân biệt, và mình sống trong bất giác. Mình ngồi đây, nãy giờ đại chúng lắng nghe ở đây, nhưng mà có biết cái tâm mình nó đi du lịch thế giới chưa? Thấy chưa? Mình ngồi đây mình đang lắng nghe chăm chú, mà cái tâm của mình nó đi du lịch liên tục. Cũng như mình ngồi ăn cơm trưa nay chánh niệm, yên lặng, nhưng mà nhai được cái thứ nhất, qua cái thứ hai, tới cái thứ ba là nó đi mất tiêu rồi. Thành ra khi nào mà mình bắt đầu thực tập trong mỗi một việc đi thiền hành, thì mình biết được cái hơi thở của mình đang ở đâu, bước chân mình đang ở đâu, và mình đang hiện ở đâu. Trong bếp mình đang làm việc gì, mình biết việc đó. Ăn cơm mình biết mình đang ăn cơm. Ngồi yên mình biết mình ngồi yên. Nói chung tất cả những phương pháp thực tập bây giờ của mình là gì? Căn bản trong cuộc sống đời thường, mang cái sự nhận biết, tức là cái thân tâm lý này của mình, về với cái thân vật lý và sinh lý, để nó trở thành một khối thống nhất, luôn luôn có mặt cho nhau. Đó là tất cả các pháp tu, cho dù thiền, tịnh, mật, đều chỉ có một cái mục tiêu duy nhất là như vậy thôi. Mang cái thân tâm lý, cái sự nhận biết sáng suốt rõ ràng của mình về với cái thân vật lý và sinh lý. Thì như vậy mình chưa cần chứng thánh ngộ đạo, mình vẫn có đủ ngũ thông như thường. Khởi nghĩ là nó đi, thân vật lý sẽ đi chung với thân tâm lý. Thì đó là lý do tại sao mình đừng có bị lệ thuộc, đừng có nghe người ta nói là ông thầy này biết bay, cái người kia đọc được tư tưởng, cái người nọ nghe được tiếng của người khác. Những cái chuyện đó là những chuyện rất là tầm thường đại chúng. Không cần phải những người tu Phật giáo, không cần phải những người ngộ đạo có được khả năng đó đâu. Mình chỉ cần thực tập chánh niệm, biết rõ ràng từng giây phút của mình, và mình đem cái thân tâm lý, cái sự nhận biết rõ ràng của mình về với cái thân vật lý và sinh lý của mình, và mình thực tập đều đặn càng nhiều bao nhiêu, mình càng đưa nó gần với nhau bao nhiêu, thì mình lại còn có cái khả năng đó nhiều bấy nhiêu. Đến lúc khi mà nó nhập lại thành một rồi, đến khi mà tất cả các thân đó của mình nhập lại thành một rồi, thì cho dù mình còn cái thân vật lý này, mình vẫn có thể mang nó đi đâu bất cứ lúc nào mình muốn. Thì đó là những cái cách mà người ta thực tập thành thông. Hay là đại chúng biết là trong lịch sử người ta có những người đưa thư mà người ta dùng kinh công. Khi mà người ta nhập định, người ta niệm một câu chú, hay là người ta đưa cái thân, cái sự nhận biết của người ta vào nhập với cái thân sinh lý và vật lý của người ta, thì một bước là ngàn dặm. Hay là chẳng hạn như đại chúng thấy những vị tu du già, tức là yoga, cũng vậy, người ta chỉ tập làm sao để người ta lắng nghe cơ thể người ta, hơi thở, cái nhịp sinh lý của người ta với cái tâm lý của người ta đồng nhất thành một thể, thì người ta có thể làm được bất cứ việc gì. Hay là như ngài Milarepa, có thể bay lơ lửng trong không gian. Thành ra đó chỉ là những cái hiện tượng vật lý rất là bình thường, mà khi mình thực tập căn bản bằng cái sự nhận biết, bằng sự chánh niệm là mình có thể làm được. Huống hồ chi đến những cái việc mà mình nói, quan sát, lắng nghe cơ thể mình để điều chỉnh những cái bất thường hay là những cái bệnh lý. Rồi, nãy giờ mình mới nói đến cái tiêu đề là tích cực. Thì mình thấy rằng cái này nó càng cao bao nhiêu, năng lượng nó càng mạnh bấy nhiêu ha. Và sáng nay mình cũng đã nói tới, mình đang sống trong thế giới tương đối. Thành ra tất cả các pháp mình phải biết cái mặt trái của nó. Đây là vấn đề giáo dục con cái, vấn đề hạnh phúc gia đình, cũng như vấn đề tệ nạn của xã hội. Là tại sao? Mình thấy chẳng hạn như ở cái tầng thứ hai này là các loại thức ăn qua xúc giác. Nếu mà mình sử dụng nó đúng, tức là mình nhìn trời xanh, nhìn những hình ảnh đẹp đẽ, những cái lời nói êm dịu, thì như vậy cuộc sống của mình nó thăng hoa. Ngược lại, nếu mình nghe nhạc kích động, mình nghe những lời xấu, thô tục, chửi rủa, mình xem những hình ảnh bạo động, nghe những cái nhạc ủy mị, sầu bi, thì cái đó là cái nạn của thế giới hiện nay. Người ta đi vào các thái cực văn học, ủy mị hoặc là quá kích động, hình ảnh thì bạo động, khiêu dâm trên bất cứ các phương tiện truyền thanh, truyền hình. Thức ăn, thức uống thì chỉ là những loại thức ăn, thức uống chết, những cái loại màu sắc giả tạo, không phải là những màu sắc thiên nhiên, đúng không? Thành ra tất cả mọi cái thức ăn ở tầng thứ hai này, nếu mình không biết chọn lựa thì mình sẽ bị xã hội đẩy mình đi vào con đường tiêu cực, hoặc là bị trầm cảm, u uất, hoặc là bị thần kinh kích động, bị điên, bị khùng, rồi người ta tự tử, người ta bắn giết lẫn nhau. Cũng như vào cái tầng thứ ba cũng vậy. Cái tầng thứ ba này mình thấy nếu mà mình có một cái niềm tin, mình có một cái lý tưởng đẹp, mình có một cái hoài bão chân chánh, thì nó cũng giúp cho mình thăng tiến, nó giúp cho cuộc đời mình thăng hoa nhẹ nhàng. Thì giống như cái ví dụ hồi sáng mình nói, ngày xưa 20 năm trước, 30 năm trước, mình gặp cũng cái đối tượng đó, cũng có ba chữ thôi, nhưng mà mình có thể bỏ ăn, bỏ uống, mình có thể bỏ cả hết cha mẹ, gia đình, anh em để mà đi theo gây dựng sự nghiệp. Nhưng mà cũng cái con người đó có khi chỉ thay đổi ba chữ khác thôi là mình đã đau khổ, đã tuyệt vọng. Thậm chí bao nhiêu người đã phải hy sinh cái tánh mạng mình, hủy hoại cái thân của mình. Đó, trong cuộc sống cũng vậy. Mình thấy có khi cái lời nói của một người không quen, không biết, nhưng mà nếu mà mình chấp vào đó thì mình cũng tự hành hạ mình, tự làm cho mình đau khổ. Người ta chỉ nói một câu, người ta chỉ đập mình một cái, nhưng mà tự thân mình nuôi dưỡng nó, kết thêm năng lượng cho nó, để rồi tự mình hành hạ mình năm này qua tháng khác, tự mình dằn vặt mình, tự mình làm đau khổ mình. Đó, thành ra càng đi sâu bao nhiêu thì mình thấy cái năng lượng nó càng cao bấy nhiêu, nó cũng lại hủy hoại mình nhiều bấy nhiêu. Lên tới cái tầng thứ tư là cái cuộc sống tâm linh cũng vậy. Mình thấy nếu mà mình có một cái niềm tin chân chánh, giải thoát, không bị kẹt vào các cái kiến chấp, may mắn như đạo Phật, thì mình không có gây ra các cái cuộc thánh chiến, không có chém giết, không có tranh giành lẫn nhau. Nhưng đại chúng có biết đâu, trên thế gian này cái số người bị giết chết vì các cuộc thánh chiến, vì các cái cuộc, vì những cái vì những cái gọi là cực đoan, vì những cái ý thức hệ cực đoan mà tạo ra biết bao nhiêu cuộc thánh chiến, và số lượng người chết trong những cuộc thánh chiến đó còn nhiều hơn tất cả các cuộc chiến tranh, động đất, thiên tai, bão lụt từ xưa tới nay. Thành ra khi mà một cái ý thức hệ mà nó sai lầm, nó cố chấp, nó bảo thủ, thì nó nguy hiểm cực kỳ, và nó có khả năng tiêu diệt luôn kể cả một cái quốc gia hay là kể cả cái thế giới. Thành do vậy, khi mà mình hiểu được các cái tầng năng lượng của các loại thức ăn này, và mình muốn giúp cho bản thân mình khỏe mạnh, muốn giúp cho sự hòa hợp gia đình, cho sự hòa hợp của xã hội cũng căn bản trên cái này. Lấy ví dụ, bây giờ khi mình trong gia đình, cái này là thành thực phẩm thô, hai cái này là phần thực phẩm tế. Bây giờ mình nấu thức ăn cho mình khác, cho chồng, cho con khác, thì như vậy cái thức ăn khác nhau, mỗi một loại thức ăn nó sẽ có cái năng lượng hay là cái điện tích khác nhau. Và tất cả những cái năng lượng, cái từ trường, cái điện tích đó đi vào cơ thể mình thì nó sẽ hình thành ra cái cá tính hay là cái năng lượng, cái từ trường xung quanh mỗi con người. Và nếu khi cái thức ăn khác biệt thì tất nhiên sẽ tạo ra cái từ trường khác biệt. Và như vậy thì ngay trong gia đình đã có sự bất hòa nếu mình không biết cách chọn thức ăn và chuẩn bị thức ăn. Cũng như cái tâm lý và sinh lý của con cái hay là của vợ chồng mình cũng vậy. Nếu mà mình không để ý thì vô tình cái thức ăn mình chuẩn bị hàng ngày, cái thời điểm ăn không có chung với nhau, những cái sinh hoạt trong gia đình không có hòa với nhau, đó là những cái nó đã là cái nhân để đẩy những thành viên trong gia đình xa cách nhau. Và đi rộng hơn cũng vậy, mình tự động tách mình ra khỏi cái xã hội, chứ người ta không tách mình, người ta không đẩy mình. Lấy ví dụ như khi mình là người Á Châu, mình qua đây mà mình chỉ nghĩ mình thích sinh hoạt theo cái nhóm của mình, nói cái ngôn ngữ của mình, ăn cái thức ăn của mình, thì như vậy không cách nào mình có thể hòa nhập vào được với cái cộng đồng của người bản xứ. Thành ra tự mình đã cô lập mình bằng cái chế độ ăn uống sinh hoạt, hay nói đúng hơn, vi tế hơn, tức là do cái từ trường xung quanh mình nó có một cái tần số hoàn toàn khác với người ta, thì không thể nào nó hòa lại với nhau được. Đó, thành ra tất cả mọi pháp trên thế gian này đều vô thường, đều biến đổi, và nó có mặt trong nhau, chứ không có nó tách biệt, tại vì không có một pháp nào nó có thể độc lập được cả. Nếu mình biết được như vậy thì mình phải vận dụng cái con đường tích cực của nó, và mình ứng dụng vào thì mình sẽ luôn luôn thay đổi, nhưng mà thay đổi trên cùng cái tần số, trên cùng cái chiều hướng. Còn ngược lại, nếu mình không hiểu, mình cố chấp và mình muốn gìn giữ lại những cái gì của quá khứ, thì luôn luôn mình sẽ gặp những cái bất lợi, những cái đau buồn, bởi vì không có một pháp nào là cố định, không có một cái nào là độc lập. Cái này có cái kia và cái kia có cái này. Thành ra đây là yếu tố căn bản của hạnh phúc gia đình, của sức khỏe bản thân, của sự hòa hợp cộng đồng. Thành nếu mình biết áp dụng cái này trong đời sống hàng ngày, trong thế giới hiện tại, mình sẽ giữ vững được cái sức khỏe, cái hạnh phúc gia đình, sự hòa hợp với xã hội. Và cũng vậy, mình sẽ chuẩn bị luôn được cho cái con đường đi của mình trong tương lai. Lấy ví dụ, bây giờ mình chủ yếu mình duy trì cái chế độ ăn, mình coi trọng cái thức ăn phần thô này, phần đoạn thực này là chủ yếu. Thì như vậy, mỗi một ngày cơ thể mình cần 2000 calorie và mình cung cấp cho nó đủ 2000 calorie, thì như vậy nó không có khả năng đi tìm những cái nguồn năng lượng cao hơn, những nguồn năng lượng khác để thay thế. Thành ra mình cứ luẩn quẩn trong cái ăn mặc ở và làm con người. Nếu giả sử mình chỉ cung cấp cho nó theo như lời Đức Phật dạy là 2/3, tức là tam thường bất túc, ăn không bao giờ quá no, mặc không bao giờ quá ấm, ngủ không bao giờ quá đủ. Thành ra lấy ví dụ như khi mình cung cấp cho cơ thể mình mỗi ngày 2.000 kilocalori để làm việc, bây giờ mình chỉ cung cấp 2/3 thôi, tức là chỉ có 1.500 kilocalori thôi. Thì như vậy cái phần 500 kilocalori kia nó phải làm gì? Bắt buộc nó phải đi tìm. Thì khi nó muốn đi tìm ở đâu? Trước hết là nó lấy ngay trong tự thân mình. Và đây là cơ hội để cho mình thanh lọc cơ thể mình, tiêu diệt hết tất cả những tế bào bất thường, những con vi trùng, siêu vi trùng, ký sinh trùng gây bệnh. Tại vì sao? Tất cả những thức ăn mình đưa vào là từ bên ngoài vào. Cái từ trường nó khác, cái tần số nó khác, nó phải chuyển hóa cái đó để vi vào cho nó cùng cái tần số, cùng từ trường với mình. Còn ngược lại, những cái thức ăn trong cơ thể mình, tức là những con vi trùng, ký sinh trùng, siêu vi trùng, nó vào mình và nó đã lấy thức ăn của cơ thể mình để tổng hợp cho nó. Do đó nó gần với cái tần số, cái từ trường của cơ thể mình rồi. Còn những tế bào già, tế bào bệnh, tế bào bất thường là những cái của mình. Do đó nó hoàn toàn 90-95% là nó cùng tần số và cùng từ trường với mình. Thành ra cái quá trình tiêu hóa, hấp thụ và chuyển hóa nó dễ dàng hơn, nó đỡ thao tốn năng lượng hơn. Thành do vậy 500 kilocalori còn lại cơ thể mình nó sẽ lấy cái đó trước. Sau khi nó sử dụng hết cái đó rồi, nó bắt đầu đi lên tầng thứ 2, lên tầng thứ 3 và lên tầng thứ 4. Và cứ như vậy cuộc sống của mình càng ngày càng thăng hoa. Và nếu mình để ý kỹ hơn, mình thấy khi nào mình ăn ít, người mình nó nhẹ bao nhiêu thì cái đầu mình nó thanh thản bấy nhiêu, nó tỉnh táo bấy nhiêu. Mình mà ăn nhiều bao nhiêu thì cái người mình nó nặng nề, nó u mê, nó buồn ngủ, phải không? Thành ra cái đó là cái mình thấy rõ trong cái đời sống hiện tại. Khi mà mình đã chuẩn bị cho nó trong đời sống hiện tại mà mình giảm bớt cái thể vật chất này, thì tự nhiên những cái thể này nó sẽ bắt đầu nó thăng tiến. Còn ngược lại, nếu mà mình lạm dụng, nếu mình lạm dụng, tức là chẳng hạn như mình ăn, nếu mình thấy như xã hội Âu Mỹ, người ta tiêu thụ quá nhiều, người ta ăn bừa bãi, bất cứ thứ gì cũng ăn, giờ nào cũng ăn, thậm chí ăn chiều, ăn tối, ăn đêm, thì mình thấy gì? Rốt cuộc cuối cùng con người ta trở thành một cái khối thịt. Và nó có khác gì một con thú đâu, tức là nó rớt xuống một cái tầng thấp hơn, phải không? Không cần giờ giấc, không cần biết phân loại tốt xấu hay gì hết, ăn bừa bãi thành cuối cùng cái thân thể nó nặng rồi nó bệnh. Rồi nếu mà người ta lạm dụng nó hơn nữa, tức là mình ăn vô chưa đủ, cái thân của mình nó đã đầy ắp rồi, nó đã nặng nề rồi, nhưng mà cái miệng mình chưa đủ, cái đầu mình chưa thỏa mãn, mình còn muốn gom góp, muốn tích trữ, muốn để dành nhiều hơn nữa, tức là cái lòng tham của mình nhiều hơn khả năng chứa của mình, thì lúc đó mặc dù mình đang mang cái thân người, nhưng mà mình không khác gì một loài quỷ đói, tức là nó rớt xuống một tầm thấp hơn. Thấy chưa? Và ai cũng có cái lòng tham, nhưng mà nếu mà mình không biết nhận diện cái lòng tham, không biết hạn chế nó, thì tham mà không được thì làm sao? Ai cũng muốn hết, ai cũng tranh giành hết, thì nó sẽ trở nên sân si, nó sẽ trở nên có những cái ác tâm để tranh giành, chiếm đoạt, thủ đoạn. Thì như vậy cuối cùng mình lại rớt vào cái tầng sâu nhất. Mặc dù mình mang cái thân người, nhưng mà cái tâm niệm ác độc, hiểm hóc để mà tranh giành, đoạt lợi, chiếm đoạt, thì lúc đó mình đang ở trong cảnh giới của địa ngục hiện tại, chưa cần phải bỏ cái xác thân này đâu. Thành ra khi mà mình hiểu được cái con đường đi của các cái loại thực phẩm này, mình có thể tự mình làm chủ, tự mình điều chỉnh, và gieo nhân nào thì gặp quả đó, nó phải có sự tương ưng. Nếu mà mình mong cầu giải thoát, mong cầu cho nó nhẹ nhàng, không bệnh tật, mà mình không làm thì không cách nào nó có được cả. Nếu mình muốn khỏe mạnh mà mình giao cái mạng mình cho một người khác, không ai có thể giúp được mình cả. Thấy chưa? Thành ra ngay trong đời sống hiện tại, mình đang làm chủ nó, mình đang mang nó đây, mà mình chưa nhận diện được, chưa ý thức được, chưa chuyển hóa được, thì làm sao trong tương lai mà mình có thể làm được. Cũng như vậy, mình thấy rằng bây giờ mình còn cái thân vật lý, nó che lấp hết tất cả những cái này. Bây giờ mình buồn, ở trong bụng mình nó buồn, nó bực đó. Nhưng mà khi mình gặp người ta, mình phải nở nụ cười, có khi mình phải nói ngọt. Bây giờ mình thèm ăn phở, thèm quá đi, nhưng mà bây giờ đang ngồi học ở đây thì làm sao đi ăn được. Thấy chưa? Thành ra lúc đó mình còn dùng cái thân vật lý này của mình để mình che giấu, mình đè nén nó được, rồi thêm cái phương tiện nó không có. Nhưng mà nếu mình không biết luyện nó, không biết chỉnh đốn nó, không biết chuyển hóa nó, thì khi mà mình bỏ cái thân vật lý này đi, mình vừa khởi niệm một cái là nó đi ngay lập tức. Nó đi tốc độ còn nhanh hơn tốc độ đi của ánh sáng nữa. Nhưng mà bây giờ mình còn cái thân vật lý này, mình chạy tới tiệm phở thì ai tới trước mua trước, ai tới sau mua sau. Nhưng mà khi mình bỏ mất cái thân vật lý này đi, mình sẽ chạy nhanh hơn người ta. Mình tới ngay tiệm phở nhưng mà mình đòi ăn phở, cái bà bán phở bà đâu có thấy mình, đâu có nghe được mình, mà mình đòi ăn mà người ta không bán cho mình, chuyện gì xảy ra? Mình nổi sân, nổi bực, thì ngay đó là tự nhiên là mình đã rớt xuống cảnh giới thấp rồi. Thấy chưa? Thành ra mình phải tập lắng nghe, nhận diện và chuyển hóa nó ngay từ bây giờ, để cho nó đừng có cái tập khí đó. Thì mình mới hy vọng rằng khi mình bỏ cái thân vật lý này đi, mình vẫn còn khả năng làm chủ được nó. Thành ra nói qua nói lại, nói quanh nói quất, nếu mà mình nắm vững được cái quá trình tiến hóa, cái nhu cầu năng lượng và cái khả năng hoạt động của bốn loại thức ăn này, thì mình thấy rằng tất cả sức khỏe, hạnh phúc gia đình, sự hòa hợp đều nằm trong tầm tay của mình cả. Và mình sẽ đi sâu hơn trong một vài bữa tới, nhưng mà mình sẽ thấy rằng tất cả vấn đề, cho dù ăn, cho dù chuẩn bị thức ăn, cho dù ăn uống, ngủ nghỉ hay là làm việc, cái tầng vật lý thô này không đáng là bao nhiêu cả. Chẳng qua là cái phần tâm lý của mình, là cái tạm mình có thể chuyển hóa, có thể nhận diện được. Thành ra trưa nay đại chúng thấy rằng mình đang thực tập cái phương pháp ăn trong chánh niệm và yên lặng. Để làm gì? Để mình có thể cảm nhận trực tiếp được cái năng lượng từ thức ăn. Thật ra không phải là thức ăn ngon hay dở, nó chỉ là vấn đề phụ thôi. Nhưng mà cái chất lượng, cái chất bổ và cái năng lượng để nuôi cơ thể mình cũng nhờ ở cái sự chánh niệm và tiếp nhận cái nguồn năng lượng trực tiếp, không bị hao tổn, không bị phân hóa. Cũng như mình sẽ học đến cái nghệ thuật nấu nướng, chọn lựa thức ăn. Thật ra thức ăn có ngon, mình có chọn được thực phẩm có tốt, nhưng mà cái thái độ của mình, cái phong cách nấu nướng của mình mà không khéo, thì cuối cùng cái thực phẩm có ngon bao nhiêu, có sang bao nhiêu, cũng trở thành vô dụng. Chẳng hạn như đại chúng thấy, khi mà mình tới nhà bạn bè hay là ngày xưa ông bà cha mẹ nấu cho mình một bữa ăn rất đơn sơ, nhưng mà cái sự chăm sóc, cái tình thương, mình cảm thấy nó tràn trề, nó hạnh phúc, phải không? Nhưng mà có thể vật chất nó không đáng bao nhiêu cả. Còn ngược lại, nếu mình đi đến một cái bữa mâm cao cổ đầy, nhưng mà cái cách của người ta tiếp đãi, cái cách hành xử của người ta, mình nuốt không vô, thậm chí mình ăn vô mình còn bị đau bụng, bị tức bụng và bị nặng nề hơn nữa. Thành ra cái quan trọng không phải là ở thực phẩm tốt hay xấu, nấu ngon hay dở, mà nó quan trọng ở cái phần tâm thức, cái năng lượng tâm linh của cái người chuẩn bị thức ăn, cái người phục vụ. Cũng như khi mình ăn thức ăn, cái không phải là mình ăn thức ăn nấu ngon hay nấu dở, thức ăn nó nấu sang hay là nấu không sang, nhưng mà do cái thái độ ăn của mình. Nếu mình ăn một cái loại thức ăn nó đơn sơ, nhưng mà mình trân quý nó, mình tiếp nhận cái năng lượng trực tiếp từ nó, thì mình sẽ cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy nó rất là dồi dào. Nhưng ngược lại, mình ăn một cái bữa mâm cao cổ đầy mà mình nhai qua loa, mình nuốt xuống thì nó chỉ có đau bao tử. Hay là mình vừa ăn vừa nói chuyện vừa coi tivi, thì mình chỉ có tiếp nhận những cái năng lượng tiêu cực từ ở bên ngoài vào, mà hoàn toàn mình không cảm nhận được cái năng lượng từ trong các cái thức ăn, cái thực phẩm của mình. Đó, thành cũng tương tự như vậy. Khi mình tập thể dục, khi mình lễ Phật sám hối, khi mình tu tập, bất cứ cái gì cũng vậy. Nếu mà mình phối hợp được các cái tầng năng lượng này lại với nhau thì nó mới có giá trị. Còn ngoài ra nó chỉ là cái hình tướng vô ích. Lấy ví dụ, sáng nay mình có nói đến vấn đề tập thể dục khí công. Nó là một cái món ăn rất quan trọng, rất thực tế và rất cần thiết cho cơ thể của mình. Nhưng nếu bình thường mình chỉ chú trọng trên cái động tác thôi, thì như vậy mình chỉ có được cái lợi lạc của tầng thứ nhất, tức là mình chỉ làm cho tay chân cơ bắp gân cốt của mình nó co tới co lui thôi, nó không được cái gì hơn cả. Nhưng nếu mình biết kết hợp giữa tầng thứ nhất là tầng vật lý với tầng năng lượng thứ hai là tầng sinh lý, tức là mình phải biết theo dõi cái hơi thở của mình, kết hợp hài hòa nhịp nhàng với cái động tác. Khi mình mở tay ra, mình biết mình hít vào, thì như vậy cái năng lượng nó sẽ vào, nó tràn đầy cho tới đầu ngón tay, đầu ngón chân của mình. Khi một cái động tác mình di chuyển, mình biết cái luồng khí theo cái hơi thở mình nó đến cơ quan nào, bộ phận nào, nó làm cho nó lưu thông kinh mạch. Thì như vậy ít nhất là mình đã phối hợp được hai tầng năng lượng với nhau. Nó chẳng khác gì những người luyện khí công, luyện nội lực. Và khi mình kết hợp được cái tầng thứ ba, tức là cái sự nhận biết, cái bộ chỉ huy từ não bộ của mình, mình biết rõ ràng mình đang giang tay ra, mình đang hít vào, mình biết được luồng không khí nó mát hay nó ấm, mình biết được cái động tác mình đến đâu và cái hơi thở hay là cái năng lượng khí nó tới đó. Và nhờ cái sự dẫn dắt, cái ý tưởng của mình nó dẫn cái luồng khí đi, thì người ta nói là gì? Ý ở đâu thì khí ở đó. Mà khí đi tới đâu thì huyết, tức là máu, nó sẽ đến đó. Còn nếu mình có máu, huyết mà khí của mình yếu, thì mình thấy mình vẫn bị mỏi mệt, tay chân vẫn lạnh ngắt, đầu vẫn say sẩm. Đó, thành ra ý ở đâu, khí ở đó, thì huyết nó sẽ đi theo sau. Do vậy mà khi mình phối hợp được ba cái tầng năng lượng này lại với nhau trong một cái việc tập thể dục không thôi, là mình thấy rằng mình đã, thứ nhất, vật lý, sinh lý và tâm lý hòa hợp lại thành một khối thống nhất. Đồng thời không những mình thu hút được năng lượng từ ngoài vũ trụ đi vào cơ thể mình, đến tất cả các cơ quan bộ phận, nội tạng và ngoại vi theo ý mình muốn, mà mình còn tiết kiệm được cái năng lượng phóng ra hao tổn do những cái vọng tưởng lăng xăng, nếu mình không đưa cái thân tâm lý mình hòa nhập với vật lý và sinh lý thành một. Thành do vậy mà nếu chỉ trong một cái việc tập thể dục đơn giản mà mình áp dụng được các tầng năng lượng này vào với nhau, thì như vậy việc tập thể dục này nó có khác gì việc luyện nội công hay là nhập định đâu. Là tại vì thân vật lý, sinh lý và tâm lý của mình hoàn toàn trở thành một khối thống nhất, hoàn toàn không bị cái ngoại cảnh chi phối, và mình đã hòa được với cái đại thể, thì ngay đó là mình đang sống trong cái cảnh giới của thế giới tâm linh rồi. Cái việc lễ Phật cũng vậy, cái việc đi đứng nằm ngồi cũng vậy. Nếu mà mình ý thức được và mình phối hợp được như vậy, thì bất cứ lúc nào, ở môi trường nào, mình vẫn có thể tu tập được và mình vẫn có thể trở về hoặc làm chủ lấy mình được. Và nếu như vậy thì chẳng hạn như đại chúng thấy trong một cái phương pháp ngồi thư giãn như trưa nay mình làm, nếu khi mà mình ngồi yên cái thân của mình lại, mình lắng nghe hơi thở của mình và mình buông thư hoàn toàn như vậy, thì cái sự nhận biết của mình trên não bộ nó sẽ đi, nó rà hết cơ thể của mình, nó thả lỏng ra hết cơ bắp. Nha, khi nó thả lỏng ra hết cơ bắp như vậy thì thần kinh mạch máu của mình nó sẽ được khai thông, và chỗ nào bị bế tắc, chỗ nào mà bị tất cả những cái hệ thần kinh mạch máu nó đều nằm xen giữa các cái lớp cơ của mình cả. Thành ra khi mà mình ngồi mình buông lỏng các cái lớp cơ của mình thì mạch máu, thần kinh, hệ bạch huyết nó sẽ được lỏng ra, tất cả những cái nào bế tắc nó sẽ được khai thông, tất cả những chỗ nào bị bệnh lý, bị bất thường nó sẽ điều chỉnh. Cũng như trong đường ruột của mình, khi mà mình thả lỏng ra như vậy thì tất cả những cái co thắt, tất cả những cái cạnh bã, những cái khối u, theo nguyên lý của trọng lực của trái đất, tất cả những cái gì nặng nó sẽ rớt xuống, cái gì nhẹ nó sẽ thăng lên. Thì như vậy tất cả những cặn bã độc tố nó sẽ theo đường máu, theo đường ruột, nó ra nước tiểu, ra phân. Và khi nó xuống như vậy thì tự nhiên nó sẽ khai thông, và tất cả những cái khí thanh của mình nó sẽ lên theo cột sống của mình và nó lên não bộ. Thấy chưa? Thành ra chỉ với cái động tác ngồi thư giãn thôi là mình thấy mình đã có khả năng trị liệu được tất cả những cái bất thường trong cơ thể mình rồi. Bây giờ mình sẽ nói đến một tí xíu nữa là đi sâu hơn về cái khả năng ngồi thư giãn hay là thiền tập. Hồi sáng nay mình nói là nó có nhiều cái công năng cực kỳ vi diệu mà ngày nay khoa học và y học đã áp dụng rất nhiều để trị liệu tất cả những bệnh nan y hay là những bệnh mà hiện nay mình chưa có thuốc. Thì đại chúng biết rằng trong cuộc sống đời thường mình có bốn cái động tác, mình có bốn cái vị trí: đi, đứng, nằm và ngồi. Nếu mình nằm nhiều thì mình dễ ngủ, phải không? Và trên cái con đường tiến hóa, con người là động vật cao cấp nhất. Và khác biệt giữa con người và động vật bậc thấp là gì? Là cái cột sống. Mình gọi là, mình phân ra các cảnh giới là gì? Địa ngục, ngã quỷ, bàn sanh, rồi mới tới người, Atula, chư thiên, Thanh Văn Bồ Tát và Phật. Thì như vậy cái cảnh giới mà gần mình nhất, tức là bàn sanh hay gọi là súc sanh, tức là cột sống nằm ngang. Và qua hàng triệu triệu năm tiến hóa, con vật nó mới bắt đầu nó giải phóng hai cái chân trước của nó lên, để nó bắt đầu cái cột sống nó đứng lên dần dần. Thì khi cột sống nó bắt đầu nó đứng lên dần dần thì cái não bộ nó bắt đầu nó to ra, nó phát triển lên. Thành ra con khỉ, con vượn, con đười ươi nó cũng là cái sự tiến hóa. Cái con nào mà cột sống nó càng thẳng đứng bao nhiêu thì não bộ nó càng phát triển lớn bấy nhiêu, và cái sự thông minh, cái tuệ giác của nó càng cao bấy nhiêu. Và con người được coi là động vật cao cấp nhất, với cột sống lưng thẳng đứng, cái bộ não của mình phát triển cao nhất và mình được gọi là thông minh nhất. Thành ra nếu khi mà mình nằm nhiều, mình ngủ nghỉ nhiều, tức là mình đã đi lùi cái sự tiến hóa, chứ không phải là đi thăng tiến cái sự tiến hóa. Thấy chưa? Thì đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là theo cái nguyên lý của vật lý học, của từ trường của vũ trụ, thì khi mà mình nằm thì tất cả những cái gì nặng nó sẽ bị trọng lực trái đất hút xuống. Thì như vậy nếu mà mình nằm trên lưng thì những cái cạnh bã nó sẽ đọng xuống dọc theo cột sống của mình và theo cơ bắp của mình nằm hàng ngang. Muốn đẩy hết tất cả những cạnh bã đó ra, phân ra nước tiểu, nó cần phải có cái lực nhiều hơn. Cũng như tất cả các kinh mạch của mình nó chạy dọc từ đầu xuống chân xuống tay. Bây giờ khi mà cái cạnh bã nó đóng như vậy thì nó sẽ không có khai thông được hết. Và nếu giả sử nó khai thông được một phần nào thì cái thanh khí, cái năng lượng nó chạy đi đâu? Nó sẽ bốc lên trên. Và lên trên tức là chỉ là mạch bụng của mình thôi, nó cũng không lên được tới não bộ, tới đầu. Trong khi nếu mà mình ngồi thư giãn hay là mình ngồi thiền tọa thì tự nhiên trọng lực của trái đất, vật lý học nó đã giúp cho mình làm cái chuyện đó. Cơ bắp mình thư giãn, mạch máu, thần kinh và hệ bạch huyết mình thư giãn thì tự động tất cả những cái gì có trọng lượng nặng, càng nặng bao nhiêu càng rớt nhanh bấy nhiêu, càng lớn bao nhiêu càng đi xuống nhanh bấy nhiêu. Và như vậy thì cái trọng lực của trái đất đã giúp cho mình được thanh lọc cơ thể, được chuyển hóa và khai thông kinh mạch rồi. Và khi đó thì tất cả những cái thanh khí và năng lượng của mình nó cứ thế và nó đi theo, nó lên cho đến đỉnh cao nhất là cái não bộ của mình. Và tuệ giác của mình được phát sinh. Và cuối cùng, khác biệt với những tôn giáo khác là mình có thể thoát luôn được cái quy luật vận hành của vũ trụ tạo hóa này, để hoàn toàn được giải thoát, được tự do tự tại. Thành đó là cái điểm, ưu điểm của cái tư thế ngồi. Còn ngoài ra nếu mà mình đi, mình đứng thì cũng vậy. Khi mình đi đứng thì mình phải mở tai, mở mắt, tức là mở tất cả các giác quan ra. Nếu không thì mình sẽ té, mình sẽ không cân bằng, do đó nó sẽ bị chi phối. Và khi bị chi phối như vậy thì năng lượng của mình tiêu hao. Đồng thời cái trung tâm năng lượng của mình, như sáng nay mình nói, trung tâm năng lượng của mình là nó nằm ngay vùng bụng dưới, gọi là huyệt khí hải là trung tâm của nó. Khí hải là cái bể của khí hay là cái trung tâm năng lượng. Thành ra khi mà mình đi hay mình đứng thì trọng lực trái đất nó cũng sẽ hút xuống. Và do vậy cái đường đi xuống thì nó đi qua đùi, qua bắp vế, xuống chân mình, nó thẳng đuột, nó không có cái gì cản trở nhiều. Trong khi nó đi lên thì bao giờ cũng khó khăn hơn. Và đi lên thì lại bị bao nhiêu lục phủ ngũ tạng nó dày đặc trong này, nó ngăn cản. Do đó nếu mà mình đứng nhiều, mình đi nhiều thì mình cũng bị hao tổn năng lượng, do cái trọng lực của trái đất nó hút, nó trả về đất mẹ. Tại vì vũ trụ tạo hóa đất mẹ đã cho ra cuộc sống, cung cấp năng lượng để duy trì sự sống. Thành có vay thì phải có trả, có sanh thì phải có tử. Đưa lên được thì nó sẽ kéo xuống trở lại. Thành ra nếu mà mình cứ luẩn quẩn trong cái vòng sanh tử, cái vòng vay mượn như vậy thì mình chẳng đi về đâu cả. Cái khác biệt của đạo Phật là giúp cho mình mượn cái thể tứ đại này để thăng hoa và vượt khó, vượt thoát khỏi cái sự chi phối của quy luật của vũ trụ tạo hóa, để được tự do tự tại, hoàn toàn giải thoát. Do vậy, khi mà mình chỉ cần ngồi lại thôi, nha, khi mà mình chỉ cần ngồi lại bất cứ với cái vị trí nào, khi mình chỉ cần ngồi lại như vậy là mình đã giảm được 30-50% năng lượng bị hao tổn do cái trọng lực trái đất nó hút trở về đất mẹ rồi. Thấy không? Khi mình ngồi lại là mình đã bắt đầu mình khóa rồi. Rồi thêm điểm thứ hai, chẳng hạn như hồi nãy đại chúng thấy là khi mà mình ngồi lại lúc đầu mình sẽ thấy mình bị tê, phải không? Thành đó cũng là một cái bước rèn luyện cho cơ thể của mình. Tại sao? Tại vì dưới này thì mạch máu và hệ thần kinh nó ít hơn là trên này. Thành ra khi mà mình ngồi lại như vậy, mình đã khóa cái năng lượng không cho nó trở về. Mà nhất là khi mình ngồi được kiết già, thì mình thấy không? Nếu mình ngồi bán già thì cái này nó sẽ chạy xuống, cái này nó chạy lên, nó có một phần hao tổn. Còn khi mình ngồi được kiết già trở lại, tức là mình đã khóa nó, dưới này đi lên, đi lên, tức là nó trở lại, thành nó trở thành một cái chu kỳ khép kín vào trong cái trung tâm năng lượng của mình, nó hoàn toàn không bị hao tổn nhiều. Đồng thời khi mình ngồi như vậy là cái con mắt cá của mình nó bấm vào ngay cái huyệt tam âm giao, là nó tự động nó khai thông ba cái kinh âm chính của mình, chủ cho thận, gan và tỳ. Tức là mình nói thường trong y học của mình nói tinh khí thần, là ngay lúc mà mình ngồi như vậy, mặc dù mình khóa nó lại, mình nghĩ nó bế tắc, nhưng đã liên tục nó khai thông kinh mạch cho mình, vừa khí huyết và cái năng lượng, cái thần sắc của mình. Cái điểm thứ ba nữa là mình thấy gì, gân cốt của mình nó được giãn. Tại vì khi mình đi không cách nào mà cái đầu gối của mình co được lên tới như vậy cả, cái khớp của mình cũng không thể nào hoạt động được như vậy, trừ khi mình leo tam cấp mà ba tam cấp cùng một lúc thì cái đầu gối mình mới co được như vậy, thấy không? Thành ra cơ bắp dây chằng khớp của mình được hoạt động tối đa. Một điểm nữa là gì, hồi sáng nay mình nói là khi mà mình ngồi lại như vậy, mình đang tập cho cơ thể mình nó quen với ít thức ăn. Tại vì bình thường khi mình thả lỏng là nó sẽ chạy thoải mái, nó cung cấp thức ăn tức là chất dinh dưỡng, nó cung cấp oxy tức là dưỡng khí, và đồng thời sau khi nó bỏ hết oxy và chất dinh dưỡng thì nó sẽ lấy ra những cái thán khí, những độc tố ra để nó lọc, nó thải. Thành ra khi mình ngồi lại như vậy, mình đã tập cho cơ thể mình làm quen với những cái điều kiện bất như ý, tức là thiếu chất dinh dưỡng, thiếu dưỡng khí, nồng độ độc tố cao. Thì người ta nói là gì, trăm hay không bằng tay quen. Thành nếu mà mình thực tập đều đặn như vậy, cơ thể mình nó sẽ thích nghi được với những điều kiện bất như ý, những điều kiện khó khăn. Thành ra khi mình rơi vào trong những cái tình huống tai nạn, thảm họa, thiên tai, động đất, vân vân, bất cứ cái điều kiện nào mà bất như ý, cơ thể mình nó đã thích nghi rồi. Thành ra mình vẫn có thể sống còn được một cách rất là an nhiên tự tại, không có bấn loạn. Thì đó là lý do tại sao người Nhật sau bao nhiêu năm tu tập, người ta mới ứng xử một cách an nhiên tự tại trước những cái biến cố thiên tai kinh thiên động địa như vậy. Đồng thời với cái cơ chế đấu tranh sinh tồn, tức là cái cơ chế hồi nãy là cơ chế thích nghi với môi trường, phải không? Bây giờ cùng với một cái nguyên tắc, cùng với cái cơ chế là thích nghi với môi trường, tất cả mọi sinh vật, cho dù bậc thấp như là một cái cây, cho tới cao như là một con vật hay con người, nó còn có cái nguyên, nó còn có một cái phương cách là đấu tranh sinh tồn. Ai mạnh thì sống, ai yếu thì chết. Thành ra lúc đó một mặt thì nó cố gắng thích nghi với cái điều kiện là thiếu dưỡng khí, thiếu chất dinh dưỡng và nồng độ độc tố cao, nhưng một mặt nó phải bắt buộc nó tìm cách để mở đường máu, nó phải tìm cách mở đường máu để cho nó cung cấp năng lượng. Thành ra cùng một lúc hai cái cơ chế hoạt động song song. Thành ra khi đó cơ thể của mình nó sẽ tự động, nó sẽ mở những con đường tắt hoặc là nó mở đường vòng, tùy theo khu vực, tùy theo khả năng của nó. Để làm gì? Để cung cấp năng lượng, cung cấp dưỡng khí, chất dinh dưỡng và lấy bớt độc tố ra. Thành ra cùng một lúc hai cơ chế hoạt động song song. Và nếu nó làm được quen như vậy, thì giả sử như khi mình bị cái mạch máu mình nó teo, khi mình bị cái cholesterol nó chặn đường, khi mình bị một cái gì bế tắc, nó sẽ tự động nó mở đường máu, nó sẽ tự động nó chạy đường vòng và nó cứu thoát mình trong những cái tai nạn hiểm nghèo. Thấy chưa? Thì đó là cái phần mình đang nói về vật lý và sinh lý thôi. Bây giờ mình bắt đầu đi qua cái phần tâm lý của mình. Cái phần tâm lý là nhiều hồi chẳng hạn như mình nghĩ rằng mình ngồi thiền lại nó tê chân, mình thấy nó đau, mình thấy nó ghê gớm, mình tưởng có thể nó tê, nó chết đi được. Nhưng mà xin thưa, trong lúc mình ngủ, nó cũng nằm ngủ, nhưng mà tại lúc đó mình không còn cái ý thức xen vào nữa, do đó mình không để ý. Còn bây giờ mình nghỉ ngơi, mình nghỉ ngơi, cái ý thức mình nó còn, nhưng mà tại vì mình bị chi phối, thành ra mình thấy sợ. Nhưng mà sau khi mình ra mình xoa bóp và mình tập, người ta nói là trăm hay không bằng tay quen. Lúc đầu mình chưa tập, mình ngồi lại mình thấy khó chịu, thấy ngứa ngáy, thấy đau, thấy nhức, thấy tê. Nhưng mà mình tập từ từ nó quen. Mình chưa biết gì mình tập đây, mình nhấc 5-3 kg thấy nó mỏi tay, nhưng mình tập riết người ta có thể nhấc được vài trăm ký. Mình mới tập chạy bộ, khi mình mới tập đi bộ, đi vài ba bước 5-10 phút thấy mệt rồi, nhưng mình tập từ từ mình đi được vài cây số, thấy không? Thành ra cái này cũng vậy, mình sẽ tập dần dần và mình thấy mình ngồi lâu hơn, nó êm hơn, nó nhẹ hơn, và mình biết những cái lợi ích mặt kia của nó. Thành ra nó sẽ giúp cho mình phá tan được những cái ảo tưởng, những cái tri giác sai lầm của mình, mà nó là những cái thật. Cũng như chẳng hạn như nếu mình nhìn cái chuông này, mình tưởng nó là một cái khối đá, nó phẳng, nó trơn, nhưng mà thật ra không phải. Nếu mình lấy một cái kính lúp, mình nhìn nó thì cái này nó không còn láng nữa, nó xù xì như cái mặt đường, thậm chí còn tệ hơn, giống như cái tổ ong. Còn nếu mà mình lấy một cái khối kính của kính hiển vi mà mình soi nó, thì nó có khi nó thành một cái núi đá vôi lổm chổm, chứ nó không còn láng bóng, nó không có nhỏ như vậy. Và nếu nhìn dưới con mắt của những nhà hóa học thì chẳng khác đây là những cái tinh thể của silicon, của bùn, của đất sét, nó kết tụ lại với nhau, nó có những cái nguyên tử xung quanh, phải không? Còn nhìn dưới con mắt của những nhà vật lý lượng tử thì đây chỉ là những sự cô động của những cái hạt hay là những cái thể sống, nó quay liên tục. Thành ra những cái tri giác, những cái nhận thức của mình hoàn toàn là ảo tưởng. Cũng giống như một cái khối đau, xưa nay mình chưa nhìn nó kỹ, mình nghe nó đau ghê gớm lắm, mình tưởng thể chết người đi được, mình sợ. Nhưng mà khi mình nhìn kỹ lại nó, mình nói ủa, thì té ra nó gì, có lúc thì nó châm châm chích chích, có lúc nó xoắn thiệt đau, có lúc nó êm, có lúc nó mệt quá nó ngủ luôn, thấy không? Nhưng lát xong nó tê, tức là nó ngủ, bởi tiếng Anh nó gọi là nó going to sleep, my leg go to sleep là vậy á. Thành ra khi nó ngủ xong rồi mình phải thức nó dậy, giống như mình thôi, không có gì xảy ra hết. Thành cuối cùng dần dần mình sẽ làm quen được với nó, và mình nhận biết được rằng bên cạnh những cái hiện tượng vật lý và sinh lý xảy ra như vậy, mình có cái tầng thứ ba là cái sự nhận biết của mình. Và cái sự nhận biết đó luôn luôn thường hằng tỉnh sáng để theo dõi những cái hiện tượng này, và hoàn toàn nó không có thể chi phối được mình, bởi vì hai ta không có dính líu gì với nhau nhiều cả. Và xin thưa, trong lịch sử mấy ngàn năm chưa có ai ngồi thiền đau mà chết. Thành ra nếu mà mình lỡ là cái người thứ nhất thì mình sẽ được vô kỷ lục thế giới đó. Thành ra đừng có sợ, khi mình thấy được những cái lợi lạc của nó như vậy thì mình tập. Trước hết là mình ngồi buông thư, là nó đã giúp cho cơ thể mình thanh lọc được rất nhanh, hồi phục năng lượng rất lẹ. Và cái ưu điểm nữa là gì? Không ai tránh khỏi bệnh, và không ai một lần phải ra đi để bỏ cái xác thân này. Thành bây giờ mà mình đang tỉnh táo, đang khỏe mạnh, mà một tí xíu đau, một tí xíu tê, mà mình chưa làm quen được với nó, thì mai kia nằm trên giường bệnh, lúc cái thân thể tứ đại này nó rã rời, nó càng đau gấp vạn lần. Bây giờ nếu mình nhìn nó, mình làm quen với nó, mà mình mỉm cười được với nó, thì đến lúc kia mình nằm trên giường bệnh, mình có thể nói cho người thân của mình biết là mình thấy cái chân mình nó đang tê tê, nó đang lạnh lạnh, và nó đi từ dưới lên tới mắt cá, tới cổ chân, tới bắp chuối, lên tới đầu gối. Mình vẫn có thể nằm mình diễn tả cho người thân của mình một cách an nhiên tự tại, và mình biết lúc nào nó lên tới tim của mình, lúc nào nó thoát cái hơi nóng ra, và lúc nào là cái hơi thở của mình nó chấm dứt. Thì mình vẫn an nhiên tự tại, tại mình biết nó hoàn toàn không có dính líu gì với mình cả. Cái năng lực sống thực sự của mình cao cấp nhất trong đời sống hiện tại là cái thức thứ 6, tức là sự nhận biết của mình. Và cao hơn nữa, nó có thể đi mang được từ đời này qua đời khác, là cái thức thứ 7, thức thứ 8. Thành ra những cái này chỉ là đồ tạm thôi, mượn xong xài trả lại, hoàn toàn không ảnh hưởng gì mình cả. Thành ra lúc đó mình tập sống với cái con người chân thực, với cái sự nhận biết thanh thang của mình, không bị nó chi phối, nó ràng buộc. Thành ra trăm hay không bằng tay hoa, tay quen. Từ từ cái mình thấy nó thảnh thơi, nó tự tại, thành mình không còn bị nó chi phối, nó ràng buộc nữa. Thì nếu mà mình làm được như vậy, thì tự nhiên mình không mong cầu vào một cảnh giới an lạc thanh tịnh, mình không có cầu vào cảnh giới tịnh độ, mà ngay trong hiện đời mình đã được thảnh thơi rồi, không có bị cái gì nó ràng buộc cả. Tại vì nó tương ưng. Bây giờ mình không muốn nghe đài Mỹ, nhưng mà mình mở ngay cái tần số đài Mỹ thì tự nhiên mình sẽ nghe tiếng Mỹ thôi. Mình không muốn nghe mình vẫn nghe, thấy không? Còn nếu mà bây giờ mình mong muốn để nghe đài Mỹ, nhưng mà mình lại không có cái máy có khả năng để mở được đài Mỹ, mình không chọn cái kênh của đài Mỹ thì cũng vô ích thôi. Thành ra cái con người mình cũng vậy, mình không mong cầu, nhưng mà mình đã chuẩn bị cho nó đúng, nó gọi là compatible, tức là có sự tương ưng. Thì ngay lúc đó cái phần thân của mình tương ưng, cái phần tâm của mình tương ưng, mình có sự rèn luyện, thì như vậy ngay lúc đó tự nhiên nó sẽ đến, cho dù mình không mong cầu. Còn cho dù mình có mong cầu cách mấy, nhưng mà mình không có sự chuẩn bị thì cũng vô ích. Cái bình này mà nếu không súc sạch thì anh có đựng nước lạnh nó cũng thành cái mùi hôi của cái bình. Anh có đựng nước đề hồ, anh có đựng chè, nó cũng hôi cái mùi hôi của cái bình. Còn ngược lại, cái bình này khi mà nó sạch sẽ rồi thì cho dù anh đựng một cái nước lọc, nước uống thôi, nó cũng tinh khiết, nó cũng thơm, nó ngọt. Chứ chưa nói tới anh đựng chè, đựng nước chanh, nước cháo gì cả. Thành ra mình phải có sự chuẩn bị cái phần thân vật lý của mình cho tới cái tâm lý của mình. Mà cái tâm lý là cái mạnh mẽ nhất. Đó. Thành ra cái phương pháp thiền tập căn bản nhất, ít nhất nó cũng giúp được cho mình giải tỏa hết tất cả những cái bế tắc, những cái độc tố về phần vật chất, cũng như những cái bế tắc về phần sinh lý, cho đến những cái nội kết về tâm lý. Và khi mà nó thảnh thơi, nó tự tại, nó trống rỗng như vậy rồi, thì não bộ mình nó có một cái khả năng cực kỳ hay nữa, mà đó là cái ứng dụng hiện nay của ngành y học. Là khi mà nó trong cái tình trạng đó thì nó sẽ nhận diện được hết tất cả những cái gì bất thường trong cơ thể mình, và nó tự động nó reset trở lại, tức là nó tổng hợp lại, nó điều chỉnh trở lại. Cái dễ nhất mà hiện nay y học đang áp dụng vào cái thiền tập này, tức là cho người ta sử dụng như là một loại thuốc giảm đau. Mà tại vì đối với những người bị ung thư, bị những cái bệnh mà multiple sclerosis, tức là nó bị viêm đa dây thần kinh, hay là giai đoạn cuối của bệnh SIDA, nó có rất nhiều nhiều những cái bệnh bây giờ mình không phát hiện được cái nguồn gốc của bệnh lý. Nói đúng hơn là tại vì mình cục bộ hóa. Nhưng mà sau khi đã sử dụng bao nhiêu phương pháp hiện đại thuốc men rồi vẫn bó tay, thì người ta đưa bệnh nhân vào những trung tâm thiền tập thư giãn như vậy. Thì cái trước hết là chỉ cần nhận biết, theo dõi hơi thở và chấp nhận nó. Thì khi mình chấp nhận nó và mình nhìn được nó không phải là mình, nó không chi phối mình, thì tự nhiên mình thấy nhẹ. Còn khi mình từ chối nó, mình đối kháng nó bao nhiêu, thì mình lại càng chịu cái lực tương phản, tức là cái lực đối lập mạnh bấy nhiêu. Thành đó là một cái ứng dụng đầu tiên hết để trị giảm đau. Tại vì cái thuốc giảm đau ở ngoài thế gian người ta dùng mạnh nhất là morphine, tức là heroin. Thì nó có quá nhiều cái side effect, cái tác dụng phụ. Chỉ cần mà lố cái đô một tí xíu là tử vong. Liều mà hơi cao một tí xíu nó ức chế hô hấp, thở không được. Liều trung bình thấp thấp thì nó gây táo bón. Mà táo bón thì cái khí nó ép lên, nó làm cao huyết áp, nó làm nặng đầu, nó làm nhức đầu, nó làm căng thẳng. Rất nhiều cái side effect của cái thuốc giảm đau. Chưa kể đến những cái thuốc trị ung thư hay những cái thuốc trị siêu vi của viêm gan siêu vi C hay là SIDA. Thành ra não bộ mình có nhiều cái khả năng để giúp trị liệu cơ thể. Và ngay cả trong cái lúc mà mình ăn cơm trưa nay cũng vậy. Mình nói là khi mà mình ngồi ăn một cách thảnh thơi, có sự trân quý, nhai thịt chậm, nhai thịt kỹ cũng vậy. Nó cũng không ngoài mục đích là thiền tập. Là tại vì ngay lúc mà mình ngồi mình ăn một cách thảnh thơi như vậy, mình tiếp xúc được với sự thật. Là tại vì nếu mà mình ăn một cách phức tạp, một cách cầu kỳ, rồi mình không chú tâm nữa, thì mình toàn là ăn tạp. Mình ăn những cái hóa chất, những cái gia vị, mình ăn những cái cuộc đàm luận của mình, mình ăn hình ảnh trong tivi, trong sách báo, mình ăn những cuộc nói chuyện, nhưng mình hoàn toàn không ăn thực phẩm. Thấy chưa? Mình không ăn những cái năng lượng của vũ trụ. Thành ra khi mà mình ngồi mình ăn một cách chậm rãi, thảnh thơi, mình ăn đơn giản là mình đã tiếp xúc được với sự thật. Khi mình ngồi mình nhai kỹ, nhai chậm như vậy á, không phải chỉ làm tan cái thức ăn trong miệng mình đâu. Cái mục đích chính của việc nhai á, thậm chí những người lớn tuổi có thể nấu mềm thịt mềm, hay thậm chí khi mình uống nước mình vẫn có thể nhai được. Và cái mục đích nhai của mình là để cho nó kích thích cái cơ hàm, nó kích thích cái tuyến nước bọt của mình để tiết ra nước bọt. Và cái nước bọt đó là một cái thứ thuốc cực kỳ quan trọng, mà ngày xưa đối với những người tu tiên thì người ta không bao giờ dám bỏ một giọt nước bọt cả. Và trong đạo thì gọi đó là đề hồ hay là nước cam lồ. Nó có khả năng trị bệnh, thanh nhiệt. Nhưng mà đối với khoa học thì nước bọt của mình là một cái dịch kềm tính mạnh nhất trong cơ thể, và nó có khả năng tiết ra nhiều nhất trong cơ thể. Một ngày nếu mình biết cách, nó có thể tiết ra 1,5 lít nước bọt. Thành ra khi mà mình nhai chậm, nhai kỹ, nước bọt tiết ra nhiều, thì tất cả những thức ăn bột đường như hồi nãy mình nói, 60% là mình ăn bột đường, thì cái nước bọt nó tiết ra nó đã phân hủy và nó hấp thụ trực tiếp vào cái đường sau cuống họng này, vào máu ngay lập tức. Thành ra nó đưa lên não, nó đưa vào máu ngay lập tức. Nó không cần phải xuống bao tử, qua gan, qua ruột, mất thời gian, tốn năng lượng, hao công sức. Thấy chưa? Khi mà mình nhai chậm, nhai kỹ thì axit dịch vị lại tiết ra ít, bởi vì nó đã làm việc xong xuôi hết trên này rồi, xuống đây đâu phải làm việc. Mà bao tử không làm việc thì axit dịch vị không tiết ra. Thì như vậy cái tỷ lệ giữa dịch kềm tính và dịch axit nó chênh lệch quá nhiều, trở thành vào máu là máu mình nó được kềm hóa. Khi máu mình kềm hóa thì hệ miễn dịch của mình tăng cao, khả năng tự vệ của mình mạnh mẽ. Ngược lại, nếu mà mình nhai không kỹ, thì bắt buộc nó phải rớt xuống đây. Mà rớt xuống đây thì trên này tiết ra ít nước bọt, dịch kèm tính ít, xuống dưới đây bao tử nó làm việc nhiều thì nó phải tiết ra axit dịch vị nhiều, thì nó hao tốn năng lượng, hao tốn thời gian, và đồng thời cuối cùng cái dịch axit là nhiều hơn dịch kèm, máu của mình nó bị axit hóa. Thấy chưa, nội mình chưa nói những cái khác, chưa nói là ăn thịt, ăn bơ, ăn trứng, ăn sữa gì cả, những cái thứ mà toàn là rất axit. Mình chỉ mới nói là ăn cơm, rau, đậu thôi, mà cái kỹ thuật nhai không đúng, mình đã làm cho cái máu của mình nó bị axit hóa, nó bị nhiễm độc rồi. Thành ra đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình đói cũng như mình khát, là mình đói cả phần thân và mình đói cả phần tâm. Đa số chúng mình con mắt to hơn cái bụng. Thành ra khi mà mình ăn, mình nhai nuốt nhanh quá, cái bụng dưới này nó ốc a, ốc ác, nó nặng rồi, nhưng mà cái miệng chưa đã thèm. Là tại vì mình ăn, mình nhai, mình nuốt nhanh quá, thức ăn chưa kịp tiếp xúc với các trung tâm nhận, tiếp nhận năng lượng, để nó báo về cho não bộ của mình là mình đã nhận được thực phẩm, được thức ăn, thức uống rồi. Thành ra khi mà mình nhai chậm, nhai kỹ là nó có thời gian, nó nhận tín hiệu và nó gửi về cho não bộ. Thành lúc mà mình nuốt xuống, nó thỏa mãn đồng thời cả phần thân lẫn phần tâm. Thành ra lúc đó mình ăn ít. Thành ra mặc dù lúc đó mình ăn rất ít, nhưng mà mình thấy mình khỏe, mình no lâu và nó không có ốc ách cơ thể mình. Cái thứ ba nữa là khi mà mình nhai chậm, nhai kỹ thì cái cơ mặt của mình nó sẽ được làm việc nhiều hơn. Và trên mặt của mình, nội cái má của mình không thôi có khoảng 400 cái cơ khác nhau, và nó liên kết tới hệ thần kinh của mình rất là mạnh mẽ. Thành ra người ta nói chỉ cần một nụ cười thôi là 10 liều thuốc bổ. Khi mà mình ngồi mình nhai thư thả như vậy, cái cơ mặt của mình nó được hoạt động liên tục, nó thư giãn liên tục. Thành ra thần kinh của mình được thư giãn. Thành lúc đó cơ thể của mình đang ăn cơm mà hầu như là mình đang ngồi thiền, đang được thư giãn, đang được trị liệu. Và cũng đồng thời nhờ nó kích thích các cái cơ mặt của mình, nó sẽ tác động lên cái tuyến mang tai. Và cái tuyến mang tai của mình nó sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp lên hai cái vùng. Cái tuyến mang tai của mình nó sẽ chịu trách nhiệm, nó sẽ tác động lên cái hệ thần kinh giao cảm và đối giao cảm. Nó sẽ tác động lên tuyến yên, nó sẽ tác động lên tuyến tùng ở mé sau não bộ của mình. Thành ra khi mà mình nhai chậm, nhai kỹ, nó kích thích cùng một lúc lên hệ thần kinh của mình, làm cho mình được thư giãn, được trẻ hóa, được trị liệu. Nó lại kích thích lên tuyến yên, tuyến tùng, thì đó cũng là những cái tuyến đầu ngành để chi phối toàn bộ tất cả những cái tuyến nội tiết trong cơ thể của mình. Mặc dù nó chỉ có nhỏ téo nhỏ tí thôi, nó chỉ có bằng cái hạt đậu thôi, chứ nó không nhiều, nhưng mà nó chi phối toàn bộ hết tất cả những cái hoạt động. Hai cái tuyến này mình thấy nó rất nhỏ, nó chỉ bằng có cái hạt đậu thôi, nhưng mà nó chi phối toàn bộ hết tất cả những hoạt động của cơ thể mình, từ tuyến giáp cho tới các cái tuyến nội tiết ở dưới này. Thành do vậy mà khi mà mình nhai kỹ, mình thấy rằng mình thư giãn, mình được trị liệu, và cái trí óc của mình hay là cái trí tuệ của mình nó sáng suốt. Đó là lý do tại sao cha ông mình thường hay nói là nghiền ngẫm. Tức là khi mình nghiền, tức là mình nhai kỹ, thì cái sự suy gẫm của mình nó sâu sắc, nó có cái tuệ giác, nó có sự sắc bén và nó có sự tinh anh. Đó, thành ra với cái động tác nhai chậm, nhai kỹ thì mình đã giúp cho cơ thể mình được thư giãn, được trị liệu, rồi được thăng tiến trên cái con đường tâm linh, cái tuệ giác của mình phát triển. Đó. Thành ra tất cả mọi cái mình thấy, dù mình ăn, mình biết cách, mình vẫn nhập vào thiền định. Mình tập thể dục, mình biết cách, mình đi vào được thiền định. Và mình làm việc cũng vậy. Thành ra các tầng năng lượng nó có cái mối quan hệ rất mật thiết, cũng như nó có cái ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Nha. Đó. Thành ra nếu mà mình biết vận dụng nó một cách tối ưu, mình biết áp dụng nó vào trong mọi phương tiện, mọi lĩnh vực của cuộc sống, thì mình sẽ thấy rằng cuộc sống của mình ít hao tốn năng lượng mà lại hòa hợp, lại được khỏe mạnh,